Xin chào mọi người. Thật ra cái tập podcast này mình thu là chắc lần 2 hay lần 3 rồi á. Có nghĩa là mình đã thu hư 1 tới 2 lần trước á mọi người. Mình cũng kiểu hơi tức á, kiểu như là ngồi thu đã rồi xong nó hư, bây giờ phải bấm thu lại. Mình nhớ có một khoảng thời gian á, khi mà mình học đại học á, thì lúc đó là mình vào kỳ, người ta nói dễ hiểu là năm 4 rồi, là gần mình gần tốt nghiệp rồi, mình còn một học kỳ nữa thôi là mình tốt nghiệp. Nhưng mà lúc đó mình lại rơi vào một cái cảm giác là mình rất là chán nản, mình chán học, mình không muốn học, mình cũng không muốn gặp bạn bè, mình cũng không muốn học nhóm, mình cũng không muốn viết báo cáo 10 mấy 20 trang, mình cũng không muốn làm một cái gì hết. Và mình cảm thấy là mất động lực sống trong cuộc sống của mình. Mình mới nghĩ là bây giờ phải làm cái gì khác đi thôi, chứ mình không thể nào mà cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ không thể nào mình hoàn thành cái môn học được. Ý là mình sẽ thi rớt á mọi người, nếu mà cái mình giữ cái tâm trạng này mình học trong cái học kỳ này. Thì cũng may mắn á, là trường mình có cái luật là sinh viên được quyền chọn xin nghỉ một kỳ học với một lý do cá nhân nào đó và sẽ được trường chấp nhận, miễn là cái kỳ học tiếp theo mình đăng ký học bình thường thì không sao hết. Thì ngay lúc đó thì mình cũng lên phòng giáo vụ và mình nộp cái đơn là mình xin nghỉ một học kỳ với cái lý do cá nhân. Thì chỉ cần ghi như vậy thôi là được, chứ người ta cũng không hỏi sâu là lý do cá nhân là gì. Thì lúc đó mình rơi vào một cái tâm trạng là mình rất là buồn chán, mình không biết làm gì với cuộc đời của mình hết. Lúc đó mình sắp tốt nghiệp rồi, nhưng mà mình lại cảm giác là mình không thích cái ngành mình đang học, mình cũng không thích những cái môn mình đang học. Cái xong mình nghĩ là bây giờ mình không thích như vậy á, thì sao mà tốt nghiệp được, sao rồi sao mà đi làm được cái công việc trong cái ngành mình học được. Thì cái đó dẫn đến mình nghĩ là cái đó dẫn đến cái sự mất động lực trong cuộc sống của mình, là mình cảm thấy rất là chán nản. Mình không biết là mình kiểu như mình nghĩ là mình sinh ra làm gì vậy, mình cũng không muốn đi gặp bạn bè để tâm sự chia sẻ gì hết, mà mình cứ thu mình lại trong cái vỏ ốc và suy nghĩ tiêu cực tùm lum tùm la. Thì đó mới là mình mới đưa ra một cái quyết định là cái kỳ học tiếp theo là mình sẽ xin nghỉ để mình làm cái gì đó khác đi, để xem coi là có cái gì nó tạo cho mình cái động lực không. Thì mình nhớ cái lúc đó là mình cũng đi đăng ký học này học kia tùm lum hết mọi người. Mình đăng ký học cắm hoa, rồi mình đăng ký học làm bánh, rồi mình đi làm mọi thứ hết. Có nghĩa là mình cố để thay đổi cái nếp sống hàng ngày của mình, để mình coi là có một cái gì đó nó làm cho mình cảm thấy tích cực, hay là nó hướng cái sự tập trung của mình để mình cảm thấy hào hứng làm cái gì đó không. Thì bây giờ ngồi nhớ lại á, thì có hai thứ nó làm cho mình có lại cái động lực, gọi là nói dễ hiểu là có lại cái động lực sống và phát triển á, là việc mình đi xe buýt và việc đọc một cuốn sách. Thì lúc đó mọi người biết mà, sinh viên đa số thời gian sẽ là đi học, mà lúc đó mình xin nghỉ rồi, tất nhiên mình cũng không có báo với gia đình, mình chỉ nói là thì mình vẫn đi học bình thường, tại vì trường mình thì vẫn mở cửa thư viện, rồi có những cái không gian học mở cho sinh viên. Nếu mà mình không học trong lớp thì mình có thể lên thư viện, hay mình có thể lên những cái phòng khu học chung, mình học, mình làm tự do gì đó, không sao hết. Cho nên là ba mẹ mình vẫn nghĩ là cái thời gian đó mình đi học bình thường, nhưng mà thời gian đó thì mình không có đi học, thì mình cứ tự do làm cái gì mình thích. Thì mọi người hiểu mà, sinh viên lúc đó mình có rất nhiều thời gian rảnh. Thì mình nhớ luôn lúc đó cái sở thích của mình là ngồi xe buýt và ngắm cảnh. Nghĩa là mình cứ leo lên một cái xe buýt bất kỳ thôi, và mình chọn những cái xe buýt nó vắng khách, thì mình ngồi từ đầu chuyến tới cuối chuyến luôn. Thì mình cứ ngồi mình ngó ra cửa sổ vậy đó, thì mình cảm giác là đầu óc mình nó nhẹ nhõm hơn, mình không còn phải suy nghĩ học bài hay gì hết. Và một cái việc thứ hai là mình đọc cuốn sách tiểu sử của ông Steve Jobs, là cái người sáng lập ra nhãn Apple mọi người. Thì lúc đó là mình rất là gọi là thần tượng ông Steve Jobs này, cho nên là khi mà ra cái cuốn sách về tiểu sử, có nghĩa là tiểu sử cuộc đời của ông đó, là từ khi ông đó sinh ra tới khi ông đó lớn lên, rồi thời ông ấy sinh viên, rồi tới thời ông ấy lập nghiệp ra sao. Thì lúc đó mình chỉ có cái file bản mềm cuốn sách thôi, là bản PDF á, mà chỉ là tiếng Anh thôi chứ cũng không có tiếng Việt nữa. Nhưng mà mình vẫn quyết định là mình tải cái bản đó về. Lúc đó là sách lậu đó mọi người. Xong rồi mình cũng, tại vì mình thì không thích đọc sách trên máy tính, cho nên là mình tải cái bản tiếng Anh đó về, xong rồi mình in ra, xong rồi mình đọc, mình đọc bằng tiếng Anh luôn. Cái gì không hiểu thì mình vào từ điển, khá là dễ đọc, đối với mình không khó. Thì cái thời gian đó mình dành rất nhiều thời gian để mình đọc sách về ông đó, và mình đi xe buýt. Thì nhờ hai cái việc đó thì tại vì khi mà mình đọc tiểu sử về ông đó thì mình mới thấy là cái cách ông đó rất là dũng cảm đối mặt với những cái sự việc trong cuộc sống của ông đó. Có nghĩa là nhiều khi cái cách ông cư xử rất là điên khùng và không thể nào chấp nhận được, nhưng đó là cái cách của ông, tại vì ông cư xử như vậy thì người ta mới gọi ông là Steve Jobs. Còn nếu mà ông là cư xử hòa nhã, lịch sự, lễ phép thì ông không thể nào là Steve Jobs được. Thì khi mà mình đọc sách của ông á, có nhiều cái hành động của ông rất là kỳ lạ và buồn cười. Như là lúc đó mình vẫn nhớ cái chi tiết là lúc đó ông chọn sống mà chỉ ăn củ cà rốt thôi, ông không ăn những cái gì khác hết, ông chỉ ăn củ cà rốt thôi. Cho nên có một thời gian là cái người ông nó hả màu cam y chang như quả cà rốt luôn, mà tất cả bạn bè xung quanh ông đều chọc ông như là như vậy. Nhưng mà ông đã quyết tâm là ông hình như ông quyết tâm ông theo một cái đạo gì đó, và cái đạo đó thì chỉ ăn cà rốt thôi chứ không có ăn đồ động vật có mọi người. Cho nên là ông chỉ quyết định ăn cà rốt thôi, và ông rất là tuân thủ cái chuyện đó. Hay là những cái nguyên tắc ông lập ra khi mà sáng tạo ra những cái mô hình từ MacBook, hay là hồi xưa là có cái máy nghe nhạc đó mà mình quên cái tên của cái máy nghe nhạc đó rồi, AirPod hay là iPod đúng rồi. Nói chung là vì cái tính táo bạo và điên khùng và khác lạ của ông đó, thì mình đọc được qua cuốn sách đó thì nó cũng giúp cho mình có lại cái động lực. Nói đây không phải để mọi người đọc về ông đó, mà nói đây để mọi người hiểu được là khi mà mình rơi vào cái trạng thái là mình vô định trong cuộc sống của mình không biết làm gì với cuộc sống của mình cảm giác chán nản với cuộc sống của mình, thì việc tìm ra một cái thứ gì đó nó hút cái sự quan tâm, nó hút cái sự tập trung của mình, nó là một điều rất là tốt. Tại vì ít ra mình tập trung mình làm một cái việc gì đó thì nó vẫn có ý nghĩa tốt hơn là mình cứ ngồi không, mình lướt mạng xã hội, mình để thời gian trôi qua một cách vô ích. Thì may mắn lúc đó là mình tìm ra hai cái việc là đi xe buýt và ngồi đọc sách về ông Steve Jobs, để mình cảm giác là hai cái việc đó mình có hứng thú để mình làm, và mình không có rơi vào cái tình trạng là chán nản. Tại vì cái thời gian đó là như mình đã chia sẻ từ đầu, lúc đó là mình sắp tốt nghiệp rồi, và cái ngành mình học thì mình cũng không có thích lắm, số liệu lum la hết, rồi mình rất là ngán việc học. Thì những cái áp lực đó vô tình làm cho mình cảm giác là mình không thích cái cuộc sống mình đang có, và mình cảm giác chán nản với nó. Thì mình mới tận dụng cái thời gian mà mình được nghỉ học, mình không phải đi học, để mình làm những cái việc mà mình cảm giác là mình thích thú. Cho đến sau này khi mà mình ra trường và mình đi làm á, thì cũng có những khoảng thời gian là mình cảm giác là mình chán công việc, mình chán đồng nghiệp, mình chán những cái tính chất công việc mà nên làm hàng ngày, nhưng mà mình không thể nào dừng nó ngay lập tức như mình muốn được. Thì mình cũng chọn là mình lấy một khoảng thời gian để mình đi du lịch, để gọi là mình tránh xa cái nơi mà đang tạo ra những cái mệt mỏi trong cuộc sống của mình, và mình đến một cái nơi khác, mình làm những cái việc khác. Thì mình cảm giác là khi mà mình thay đổi một cái gì đó trong cuộc sống của mình á, thì ít ra bản cá nhân của mình nó tự cảm giác được là giống như hàng ngày mọi người phải thức dậy đi làm xong 5 giờ chiều về giặt đồ, ủi đồ, rồi ăn cơm, rồi đi ngủ, thì mỗi ngày nó cứ đều như vậy. Nhưng mà khi mà mình thay đổi cái lịch trình của mình, như mình đi là mình sẽ không lên trường đi học nữa, mà mình cứ ngồi xe buýt, hoặc là mình lên trường, mình vô thư viện, mình đọc sách. Thì khi mà cái lối sống nó thay đổi á, thì nó ít ra nó làm cho cái con người mình cảm giác là có cái gì đó nó mới, và mình không còn cái cảm giác là chán nản và mất cái động lực đó nữa. Thì đó là một cách mình đang chia sẻ quan điểm cá nhân thôi nha mọi người. Thì đó là một cách mà mình sử dụng để mình vượt qua những cái giai đoạn mà mình cảm giác là mình hơi bế tắc trong cuộc sống, mình không biết làm gì với cuộc sống của mình, mà mình đang cảm giác chán nản với nó. Thật ra thì có rất nhiều cái giai đoạn mình bị rơi vào cái cảm giác đó, là cái cảm giác là mình không biết phải làm gì với cuộc sống của mình. Và mình thấy cái cảm giác đó nó rất là nguy hiểm, tại vì nó làm cho con người bị mất động lực sống. Có nghĩa là mình không thiết tha với cái việc đi học, hoặc là mình không còn thiết tha với cái việc mình đi làm hàng ngày nữa. Và mình thay vào đó, mình như mình nói, lúc mà mình đi học đi, thì mỗi lần vào lớp hoặc là lên trường làm bài tập thì mình rất là mệt mỏi. Mà cuộc sống tự nhiên mỗi ngày thức dậy mà cứ cảm giác mệt mỏi, hay cảm giác ì ạch, hay là cái cảm giác vô định, không biết là ngày hôm nay mình nên làm gì cho cuộc sống mình nó tươi sáng hơn, thì thật sự nó cảm giác rất là tệ á mọi người. Cho nên là phương pháp của mình luôn là khi mà mình rơi vào cái cảm giác đó, thì mình luôn luôn chọn cái việc là mình dừng lại cái cuộc sống mà mình đang sống, và mình thử sống một cuộc sống khác với cuộc sống hồi trước giờ mình sống, để ít ra là bản thân có một cái sự thay đổi nào đó. Và mình như hồi trước thì mình phải tập trung vào việc học, hay mình phải tập trung vào việc làm, thì khi mà mình thay đổi cuộc sống của mình, thì ví dụ mình chọn đi du lịch đi, thì mình sống ở một cái chỗ khác, mình đến một cái nơi khác, mình ngồi mình ăn, hay mình đi tới một cái nơi khác, thì mình sẽ không còn tập trung vào công việc, hay mình không còn tập trung vào việc học nữa. Thì đâu đó nó giúp cho bản thân mình nó đỡ cảm giác mệt mỏi hơn. Rồi sau 3 tháng mình nghỉ học đó, thì tất nhiên cái tháng tiếp theo là mình phải quay lại trường, và mình phải hoàn thành những cái môn học cuối cùng để trước khi mình tốt nghiệp. Thì thật ra sau khi mà mình quay lại mình học á, thì cái sự trống rỗng hay là cái sự chán chán của mình nó vẫn đâu đó trong con người của mình. Nhưng mà ít nhất mình cảm giác là đâu đó cái sự buồn chán á, nó đã được giải quyết một phần rồi. Ý là mình đã giải quyết được cái mớ hỗn độn trong cái suy nghĩ của mình rồi. Mặc dù mình không thể nào giải quyết hết được cái cảm giác chán nản đó trong 3 tháng, nhưng mà mình đã giải quyết được một phần rồi. Thì mình vẫn phải quay về đối diện với cuộc sống hàng ngày và tiếp tục cái cuộc sống đó thôi. Chứ mình cũng không thể nào có một cái phương án nào mà giải quyết triệt để, là đùng một cái mình cảm thấy yêu đời trở lại, hay đùng một cái mình cảm giác là có năng lượng sống, có ý chí sống mạnh mẽ được mọi người. Chỉ có là mình tìm được một cái gì đó nó thu hút sự tập trung của mình, nó làm cho mình tập trung. Như là mình đã đọc sách hay mình đã đi xe buýt hay là mình chọn đi du lịch để mình quên đi hay là mình tránh xa đi cái mà mình đang cảm thấy áp lực ở cái cuộc sống cũ. Nhưng mà sau đó thì mình vẫn phải quay về với cuộc sống cũ và đối mặt với cuộc với nó và tiếp tục bước qua và bước tiếp thôi mọi người. Chứ theo mình nghĩ thì không có một cái phương pháp nào mà nó giải quyết triệt để cái việc là khi mình cảm giác là chán nản với cuộc sống, hay là khi tự nhiên vào một cái thời gian nào đó mình cảm giác không biết làm gì với cuộc sống của mình. Thì cái podcast hôm nay mình chỉ chia sẻ lại một cái trải nghiệm, một lần mà mình vài lần mình cảm giác không biết làm gì với cuộc sống của mình. Mình cảm giác bị mất động lực sống. Thì cảm ơn mọi người đã nghe tới đây nha.